thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 100 với đề tài Dấu Lạ của Tiên Tri Jonah. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 12 từ câu 38 đến câu 42. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 12 từ câu 38 đến câu 42. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah, vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm. Cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì dân ấy sẽ nghe lời Jonah giảng và ăn năn, mà đây này có một người tôn trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon, và đây này có một người tôn trọng hơn vua Salomon. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đòi Chúa làm dấu lạ? Câu hỏi thứ hai: Chúa trả lời thế nào? Ý nghĩa của câu trả lời là gì? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đòi Chúa làm dấu lạ? Theo chân Chúa Cứu Thế Giê-xu là cả một đoàn dân đông. Đây là năm thứ 2 trong 3 năm chức vụ của Ngài. Đoàn dân đi theo Chúa với lòng mến mộ, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si cũng luôn có mặt theo suốt các cuộc hành trình của Ngài. Tuy nhiên, họ không đi theo với lòng mến mộ, nhưng với sự thù nghịch và luôn tìm mưu hại Ngài. Thật lố bịch, vì họ đã chứng kiến tận mắt bao nhiêu phép lạ Chúa đã làm cho dân tộc họ mà họ nào có tin. Vậy mà hôm nay họ lại đòi rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ý họ muốn gì trong khi Ngài đã làm cho họ rất nhiều phép lạ mà không một con người nào có thể làm được từ trước đến nay? Thôi được, thầy cứ làm thêm một phép lạ nữa, chứng minh thầy là đấng Messiah, lúc ấy cả chúng tôi cũng tin nữa. Hoàn toàn giả dối, hàng loạt phép lạ đã làm ra mà không tin thì thêm một hay vài phép lạ nữa có khác gì đâu, sẽ vẫn không tin. Chẳng qua là để thỏa tính tò mò và công khai thách thức Chúa mà thôi. Nói về sự cứng lòng của dân Israel, Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện được chép lại trong Luca chương 16 từ câu 19 đến câu 31. Khi người nhà giàu quá khốn khổ trong lửa âm phủ thì van xin với ông tổ Abraham, sai Lazarơ hoặc một kẻ nào đó đã chết, đã trải nghiệm sự đau đớn cùng cực nơi âm phủ, trở về dương gian để nói lại cho bà con, anh em của mình biết thực trạng kinh khiếp đó. Ngõ hầu họ ăn năn và tin. Nhưng Áp-ram nói với người nhà giàu trong âm phủ rằng, nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì giàu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin đâu. Phép lạ đến từ Chúa, được thực hiện bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Mục đích phép lạ là để làm vinh hiển hay làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu làm phép lạ vì lòng thương xót loài người cùng khốn trong nhân gian. Vậy nên, đòi hỏi phép lạ như là điều kiện phải có cho niềm tin là một thái độ không đẹp lòng Chúa. Thật ra, càng tìm kiếm dấu lạ là càng tỏ ra thiếu lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời và lời Kinh Thánh. Nhiều người vẫn không nhận thấy rằng một đời sống tội nhân được thay đổi để trở nên một thánh nhân của Chúa. Đó là một dấu lạ tuyệt vời nhất cho đến bây giờ. Câu hỏi thứ hai. Chúa trả lời thế nào? Ý nghĩa của câu trả lời là gì? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này? Dầu họ mưu mô nham hiểm đến mấy, nhưng Chúa Giê-xu đã đọc ngay ý tưởng trong đầu họ rồi. Với cái nhìn xuyên suốt thời gian, Chúa Giê-xu đã nhìn thấy cả một dòng dõi vô tính phía sau những thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những người đại diện cho dòng dõi này. Chúa phán với họ lời nghiêm khắc, giọng uy nghiêm, dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ. Hung ác là tội lỗi, là chẳng những không tin mà còn bức hại sự công bình, gian dâm là tội không chung thủy, bất trung với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cưới Israel cho Ngài và Ngài muốn Israel trung thành như một người chồng muốn người vợ luôn chung thủy cùng mình vậy. Nhưng Israel luôn tẻ tách theo ý riêng mình, cứ quay sang thờ lại các thần ngoại bang, nghịch mạng cùng Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời đến với họ, đứng giữa họ, phán dạy họ, nhưng họ không tin và đòi hỏi dấu lạ để chứng minh. Vậy nên, Chúa Giê-xu phán, sẽ chẳng có dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm, sau đó cá lớn nhả Jonah lên bờ. Cũng một thể ấy, Chúa cứu thế sẽ phải chịu chết và bị chôn trong vòng 3 ngày, sau đó Ngài sẽ sống lại. Sự việc Chúa phục sinh là một dấu lạ vượt trên tất cả các dấu lạ. Dấu lạ này cũng ghi dấu đỉnh điểm của chức vụ Chúa cứu thế Giê-xu. Cứu Chúa hy sinh trên cây thập tự, chết thay cho nhân loại, nhưng cũng là đấng đắc thắng sự chết để ban sự sống đời đời cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Có thể ngày nay vẫn còn nhiều người trong vòng chúng ta là con cái Chúa, vẫn để lòng khát khao tìm phép lạ. Cũng có người cho rằng nếu ngày nay Đức Chúa Trời làm thêm một số phép lạ nữa thì sẽ cứu thêm rất nhiều người. Nhưng câu trả lời của Chúa Giê-xu cho người Pha-ri-si cũng là câu trả lời cho chúng ta hôm nay, một câu trả lời hoàn chỉnh. Nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta đã có quá nhiều dấu lạ rồi, sự giáng sinh, sự thương xót, sự chết, sự phục sinh, sự thăng thiên của Ngài là những dấu lạ quá lạ lùng. Nếu cần phải thêm một dấu lạ nào khác, thì đó là chính đời sống chúng ta đã được thay đổi bởi quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu tiếp tục phán dạy bằng cách dùng 2 hình ảnh tương phản trong câu 41 và 42. Thứ nhất, trong câu 41, đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó vì dân ấy sẽ nghe lời Jonah giảng và ăn năn. Mỗi hình ảnh cho ta 2 nét tương phản. Nét tương phản thứ nhất, dân thành Ninive là dân ngoại, không biết về Đức Chúa Trời, đã quen với lối sống gian ác. Nhưng khi nghe tiên tri Jonah giảng, họ hết sức đau buồn về tội lỗi mình và đã ăn năn trong tro bụi. Tương phản với dân Israel được hưởng đặc quyền là tuyển dân của Đức Chúa Trời, được sự dạy dỗ để biết về Chúa, về sự ăn năn, về nước thiên đàng, song họ vẫn cứ trơ ra khi nghe về sứ điệp kêu gọi ăn năn. Nét tương phản thứ hai, tiên tri Jonah phạm tội bất tuân mạng lệnh Chúa, phạm sai lầm trong công tác rao giảng, một sứ giả bất toàn, ra đi thi hành chức vụ trong sự miễn cưỡng và bất mãn. Tương phản với Chúa Giê-xu là sứ giả từ trời, là con Đức Chúa Trời, là đấng vô tội, là đấng tự nguyện phục vụ và xả thân phục vụ mà Chúa Giê-xu chỉ tóm tắt bằng một câu ngắn gọn, mà đây này có một người tôn trọng hơn Jonah. Vậy nên, Chúa Giê-xu nói trước về một ngày trong tương lai chắc chắn phải xảy ra. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó. Thứ hai, tương tự theo cách so sánh trên, câu 42, đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon. Nữ hoàng Nam Phương là ai? Trong thời trị vì của vua Salomon, nữ hoàng của nước Sheba đã đến ra mắt để xin được tận mắt nhìn thấy sự giàu có, sang trọng và học về sự khôn ngoan cực kỳ của vị vua nước Israel. Dầu là nữ vương nước Sheba, nhưng bà cũng chỉ là dân ngoại, không có được đặc ân như dân Israel. Bà đã phải làm một cuộc hành trình dài với nhiều chi phí tốn kém về vật chất cũng như thời gian để gặp Salomon. Dầu là một vị vua khôn ngoan nhưng vẫn chỉ là con người bất toàn, cũng đã không tránh khỏi sự phạm tội. Tương phản với dân Israel, không cần phải lặn lội với hành trình xa xôi, gian khổ, vì vua khôn ngoan từ thiên thượng đã thân hành đến gặp họ, đã rao giảng chân lý, đã mở mắt, mở trí cho họ thấy nước thiên đàng đang rất gần với họ. Nữ hoàng Sheba nghe, thấy vua Salomon và tin, còn những nhà lãnh đạo tôn giáo của dân Israel nghe, thấy sự khôn ngoan, quyền năng và cả tình yêu thương của chính đấng cứu chuộc họ, nhưng họ cứng lòng và quay lưng chối bỏ. Chúa Giêsu cũng tóm tắt ngắn gọn, mà đây này, có một người tôn trọng hơn vua Salomon. Vậy nên một lần nữa, Chúa nhấn mạnh với họ, đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy Ma-thi-ơ chương 12 là một trong những phần kinh thánh đặc biệt viết về sự đối đầu giữa Chúa Giêsu và nhóm người Pha-ri-si cùng các thầy thông giáo. Mục tiêu của nhóm người này là bẻ cong lẽ thật, phủ nhận Chúa Giêsu là đấng Mê-si-a. Còn Chúa Giêsu thì luôn khóa miệng bọn họ lại với những minh chứng nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục, bằng cách đưa ra những hình ảnh nhân vật, sự vật mà họ hằng tôn kính qua bao nhiêu đời. Ngài là đấng tôn trọng hơn đền thờ, Ngài là Chúa ngày Sa-bát, Ngài được tôn trọng hơn tiên tri Jonah, Ngài được tôn trọng hơn vua Salomon. Thế thì đấng được tôn trọng, tôn quý vượt trội ấy là ai nếu không phải là đấng Mê-si-a mà họ ngày đêm mong chờ? Tinh thần đón nhận và đáp ứng lời Chúa cũng như chính Chúa Giêsu trong mỗi đời sống chúng ta hôm nay thế nào? Liệu xem đến ngày phán xét, những người chưa biết Chúa đang sống chung quanh chúng ta có đứng lên mà tố cáo chúng ta về hành vi, nếu sống, về trách nhiệm ra báo tin lành cho họ hay không? Đó là điều mỗi chúng ta cần suy gẫm. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12, từ câu 38 đến câu 42, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 101 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì vua tôi thân hình đẫm máu, con trời này chết thế sao? Gẫm tâm thân tôi đáng ra con sâu, Chúa phải dâng thánh thú sao? Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bồi. Thay vì tôi Giê-xu chịu ác bao, trên thầm tư cam khổ đau. Biến ai non ân qua đôi sâu cao, chẳng có chi sánh nỗi đau. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tình tôi Chúa xóa bồi.